Thiên tài tướng sư, chương 621, khiêu chiến, hạ, góc truyện audio.com. Chính xác mà nói thì là hai vị tiên sinh này muốn tìm ngươi. Lỗ đạo phu nhún vai, hai người phía sau đi ra, nói. Tôi chỉ là muốn giới thiệu bọn họ để ông làm quen một chút. Lỗ đại phu cao hơn 1m90, to lớn vạm vỡ, đứng ở đó giống như bức tường vậy, còn hai người phía sau thì thấp bé, thậm chí Diệp Thiên cũng không chú ý gì đến bọn họ. Bọn họ là ai, tìm tôi có chuyện gì? Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Trúc Duy Phong nhìn hai người phía sau sừng sốt. Tuy hai người sấp xỉ nhau nhưng tướng mạo lại khác hoàn toàn, một người châu Á nếu Trúc Duy Phong đoán không sai thì đó là người Nhật Bản. Còn người kia đặc điểm giống người châu Âu, Trúc Duy Phong cũng không biết thân phận của bọn họ. Trúc tiên sinh, vị này đến từ Nhật Bản, Bình Dã Nhật Lang tiên sinh, vị kia là Phất La Tư tiên sinh đến từ Ấn Độ, bọn họ tìm ông có chuyện gì tôi cũng không biết. Lỗ đại phu giang tay giới thiệu hai người kia cho Trúc Duy Phong nhưng Diệp Thiên thấy trong mắt hắn rõ ràng có sự giảo hoạt còn tươi cười khi người khác gặp nạn. Các người tìm tôi có chuyện gì? Trúc Duy Phong đi lên phía trước một bước, sắc mặt lạnh tanh, có thể cảm nhận được hai người này đến tìm ông ta không có ý tốt gì. Tôi đại diện cho Hắc Quyền ở Nhật Bản khiêu chiến với Hắc Quyền Trung Quốc, hy vọng Trúc tiên sinh có thể phát huy tinh thần võ đạo nhận lời khiêu chiến của tôi. Cái tên Bình Dã Nhất Lang người Nhật Bản lấy từ trong ví tiền ra một văn kiện giơ lên trước mặt Trúc Duy Phong, có nói chút tiếng Anh nhưng Trúc Duy Phong cũng hiểu ý gã. Khiêu chiến, bọn họ là ai? Không chỉ riêng Diệp Thiên và Trúc Duy Phong mà các đại lão nghe thấy cũng như ong vỡ tổ tụ lại chỗ này. Khiêu chiến Hắc Thị Quyền từ trước đến nay có chút móc nối, mỗi lời khiêu chiến đều đại diện cho một thế lực hưng thịnh và sụp đổ, đều ảnh hưởng ít nhiều đến Hắc Thị Quyền trên thế giới. Đúng, người Nhật Bản khiêu chiến với người Trung Quốc, bọn họ chính là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Lỗ đạo phu đã suối bảy đằng sau, người xem đều hiểu đầu đuôi câu chuyện. Những ông chủ đó đều xuất thân từ các tổ chức phản động, không có mấy người tốt, họ vui sướng, tươi cười khi người ta gặp họa, cũng có người còn xúi dục thêm vào. Thực sự xin lỗi, lần này tôi đến đạt để xem đại hội chứ không nhận khiêu chiến của ai cả. Hơn nữa cũng không có ý mang quyền thủ lên võ đài, làm các ngươi thất vọng rồi. Sau khi nghe Bình Dã Nhất Lang và những người xung quanh nói, sắc mặt Trúc Duy Phong xám đi dường như một chữ cũng không muốn nói ra. Lăng nhục, lúc này trong lòng Trúc Duy Phong cảm thấy chính là bị lăng nhục. Bị người ta chặn ở cửa khiêu chiến, hơn nữa lại là kẻ thù người Nhật Bản, ngực Trúc Duy Phong như muốn nổ tung, suýt chút nữa thì nhận khiêu chiến của người Nhật Bản này. Nhưng Trúc Duy Phong vẫn cố ép cơn tức giận xuống, ông biết với thực lực của mình thì chỉ là vật hy sinh trên võ đài này, không nói đến bị đánh chết mà địa bàn cũng mất đi. Không liên quan, sau đại hội chúng ta có thể tiến hành thi đấu tại đây, thời gian, địa điểm chỉ cần Trúc ngài ký vào đây là được. Bình Dã Nhất Lang ngẩng đầu lên, tuy tươi cười nhưng những lời nói ra đều là hù dọa người khác, không ngừng quạt lên mặt Trúc Duy Phong. Lúc này đây sắc mặt của Trúc Duy Phong đã thực sự thay đổi, đối phương lấy cớ nếu tiếp tục từ chối khiêu chiến thì chính là cúi đầu trước người Nhật Bản rồi. Nhưng Trúc Duy Phong biết so với các quyền thủ Hắc Quyền của quốc tế mình còn thua. Góc truyện audio.com, xa, nếu nhận khiêu chiến rồi thì khả năng thắng rất xa vời. Trúc Tổng, nếu đánh thua, bọn họ có thể thu địa bàn của ông. Lúc Trúc Duy Phong tiến thoái lưỡng nan, Diệp Thiên chen vào, hỏi ông ta. Đó là nơi của người Trung Quốc, sao mà chuyển cho bọn hắn được? Dù Diệp Thiên không phải làm thể chế nhưng cũng không phải người làm ăn, nhưng hắn hiểu muốn là chuyện gì ở Trung Quốc cũng đều phải dựa vào các mối quan hệ. Cho nên cứ coi như Trúc Duy Phong thua thì võ thuật của Bình Dã Nhất Lang cũng không có cách nào mà vào được Trung Quốc, vậy thì cái gọi là địa bàn ký chẳng phải là câu nói suôn sao? Trúc Duy Phong cười khổ, nói. Diệp Thiên, cậu không biết thôi, nếu thua tôi không thể tiếp tục kinh doanh Hắc Quyền trong nước được nữa, mà người thuê nhà của tôi đều phải chuyển giao cho nó, kỳ thư C địa bàn không giống với đặt trong nước đâu. Thi đấu Hắc Thị Quyền quan trọng vẫn là tài nguyên, dĩ nhiên là khách có thể đánh cực rồi. Nếu Trúc Duy Phong thua, mà Bình Dã Nhất Lang nắm hết việc buôn bán thì ở cách Trung Quốc không xa y hoàn toàn có thể tiến hành các trận đấu trong Hắc Quyền. Hơn nữa trong ngày hôm đó y có thể dùng mánh lưới nhanh chóng chiến trước thị trường Hắc Quyền Trung Quốc. Sau khi nhận người khác đi đấu, y có thể ẩn phía sau tìm người Trung Quốc đến kinh doanh quyền thi đấu rồi đứng giữa hưởng lợi nhuận. Trúc Duy Phong biết rõ quy tắc của Hắc Quyền cho nên càng không dễ dàng đồng ý khiêu chiến, chỉ e giống như vụ Đằng Thác Hải y sẽ lại mất mát. Diệp Thiên lướt nhìn Bình Dã Nhất Lang và người Ấn Độ trong tay có một văn kiện, không khỏi thấy lạ, hỏi. Đúng rồi, ngươi đang làm gì vậy? Tôi là Phất La Tư người Ấn Độ, tôi cũng muốn khiêu chiến với Trúc tiên sinh. Người Ấn Độ còn có thái độ kiêu căng hơn cả Bình Dã Nhất Lang, giơ tờ khế ước trên tay nói. Tôi là người kinh doanh lớn nhất ở Hắc Quyền Thái Lan, nếu Trúc tiên sinh đồng ý tôi nguyện dùng Hắc Quyền ở đó làm điều kiện khiêu chiến. Phất La Tư vừa nói ra lập tức có những tiếng hô to, những người đó không phải kinh ngạc vì Phất La Tư khiêu chiến với Trúc Duy Phong mà là không tin y lại lấy Hắc Quyền ở Thái Lan ra đặt cược. Nếu nói nơi thịnh hành Hắc Thị Quyền ở châu Á thì Thái Lan là xứng đáng tuyệt đối, tuy Thái Lan phổ biến là Phật giáo nhưng Hắc Quyền là giấc mộng làm giàu của dân nghèo khó ở Thái Lan. Thái quyền cũng là một phong trào ở Thái Lan, thái cực quyền ngoài dùng tay còn dùng cả chân, tất cả khuỷu tay để công kích đối phương. Còn căn bản thịnh hành dĩ nhiên vẫn là đánh bạc. Thái Lan có rất nhiều người tham gia thi đấu hắc quyền vì ủng hộ chính mình. Các quyền thủ ưu tú có nhiều tùy tùng, bọn họ có tiền, được mọi người tôn kính. Từ con trai thủ tướng Thái Lan đến con trai người nông dân đều có khát vọng trở thành vô địch thái cực quyền. Thái cực quyền đến với cả những người nghèo khó, thành thị và nông thôn xa xôi. Cho nên ở Thái Lan toàn dân đều đánh cực vào Hắc Quyền, thậm chí còn thích cả Âu Mỹ. Nhưng Phất La Tư và quốc vương Thái Lan có quan hệ rất tốt, bọn họ không có cách nào nói rõ được, bây giờ lại nghe thấy Phất La Tư đặt cược ai cũng dao động. Phất La Tư, người cam lòng cực Hắc Thị Quyền Thái Lan thì tôi cũng phải cực 3% cổ phần khách sạn Las Vegas, đánh cực một trận thế nào? Trong mắt những người này không còn tồn tại cái gì gọi là bạn bè, chỉ có lợi ích mà thôi. Lỗ Đạo Phu kinh ngạc vì sự khiêu chiến của Phất La Tư. Lỗ Đạo Phu theo quy định, mỗi một trận thi đấu lớn chỉ có Góc Chuyện Audio.com, thể khiêu chiến một lần giống như Nga La Tư và Đằng Thác Hải ra khế ước rồi chứ. Một người trong sòng bạc đi ra nhìn người trung niên nhã nhặn nói. Phất La Tư, ta lấy Hắc Quyền nước Anh đánh cực với ngươi còn cả con ngựa đệ nhất thế giới của năm ngoái thế nào hả? Phất La Tư lắc đầu nói. Điều kiện của ngươi rất tốt nhưng nếu Trúc tiên sinh đồng ý tiền đặt cược của ta thì ta không thể cùng ngươi ký khế ước được. Đối với người trung niên này tất nhiên là Phất La Tư có chút nể sợ không nhận lời khiêu chiến của ông ta. Người kia là ai? Diệp Thiên hỏi nhỏ Trúc Duy Phong, dường như mọi người đang tập trung hết vào Phất La Tư. Y là trùm báo của nước Anh, con ngựa y nói trị giá hơn 3 triệu đô la. Đối với Trúc Duy Phong mà nói, khi Khảo Nhĩ Địch đang nói chuyện Hắc Thị Quyền giống như là vừa mới gia nhập A-Lam Câu trước khi tham dự đại hội, ông ta là nhân vật truyền kỳ. Chú quân là tôi khiêu chiến trước, mong ngài không từ chối. Thấy mình đã trở thành vai diễn phối hợp, Bình Dã Nhất Lang vội vàng, lớn tiếng thu hút sự chú ý của mọi người. Giữa ngày trong khi còn nhiều ân oán, tôi hy vọng thông qua lần quyết đấu này có thể chứng minh ai mạnh nhất. Người nói cái gì? Sau khi nghe Bình Dã Nhất Lang nói, Trúc Duy Phong sáng mắt lên, loại này đã đến độ khiêu khích cao, mặc dù biết y đang khích tướng mình nhưng Trúc Duy Phong cũng không nhịn được. Bình tĩnh đi, lúc Trúc Duy Phong định nhận lời khiêu chiến thì Diệp Thiên vỗ bả vai nói. Việc này để tôi giải quyết cho. Tuy ôm việc không liên quan đến mình nhưng tới tham gia đại hội Hắc Quyền lần này Diệp Thiên cũng không chịu được sự khiêu khích của Bình Dã Nhất Lang. Diệp Thiên, tôi van ngài ra tay lần này. Chỉ cần thắng được cờ mờ toàn bộ tài sản của tôi cho cậu hết. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, mắt Trúc Duy Phong đỏ lên. Tôi cần tài sản của ông làm gì? Diệp Thiên cười với ánh mắt sắc bén. Cách chương.